người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ, cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng, ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng, chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo, người bị quỷ ám. Khi con người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói, kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình. Quý vị và các bạn thân mến, vào một sáng Chủ nhật, ông bố khô khan đức tin, thay vì cho đứa con đi lễ Chủ nhật, ông lại bắt nó đi ra đồng làm việc. Người con thấy lạ hỏi lại, thưa ba, hôm nay là ngày Chủ nhật mà. Chủ nhật thì sao? Người bố trả lời, bộ Chủ nhật không làm việc được hả? Người con đáp, thưa ba, giới răn thứ ba của Chúa dạy là phải thánh hóa ngày Chủ nhật và phải cầu nguyện. Nghe vậy, người cha bực tức gắt lên, giới răn là cái quái gì, bỏ hết các giới răn đi. Một ý tưởng lóe lên trong trí, cậu con nhanh nhẩu thưa lại. Thưa ba, nếu ba nói như vậy, thì con sẽ không tuân giữ các giới răn của Chúa nữa, kể cả giới răn thứ tư mà Chúa đã dạy, phải vâng lời cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui kể trên nói lên một thực tế là vẫn còn có nhiều người muốn bắt người khác tuân theo ý mình, bất kể xem xét ý đó là tốt hay xấu. Đây cũng là thực tế mà những người cùng thời với Chúa Giêsu mắc phải. Họ luôn cho ý mình là tốt và buộc người khác phải theo ý mình. Chúa Giêsu ví họ như những đứa trẻ, khi thổi sáo thì bắt người ta phải nhảy múa vui cười. Khi thổi kèn đưa đám thì bắt người khác phải khóc. Họ buộc người khác theo ý mình mà không cần nghĩ đến hoàn cảnh tâm trạng của người khác. Hơn nữa, Chúa trách những người này về sự cố chấp không chịu nghe lời của Gioan và lời của Chúa. Họ không những không chịu nghe mà còn quy kết Gioan là người bị quỷ ám và xem Chúa Giêsu là tay ăn nhậu, bạn bè với những người tội lỗi. Viện cớ đổ thừa là điều mà người ta thường làm để tự biện hộ cho những việc xấu của mình. Lắm khi, để biện hộ cho mình, người ta không ngại đổ lỗi cho người khác, bảo là tại người này, tại người nọ, mà không thấy cái nguyên nhân chính là do lỗi của mình. Để thắng được tật xấu này, triết gia Socrates đã nói một câu rất chí lý, làm nền tảng cho những suy luận của ông sau này. Đó là câu, hãy tự biết mình. Trong đời sống thiêng liêng, khi chúng ta thành tâm nhìn vào chính con người mình, đặc biệt là đặt mình trước sự thánh thiện bao dung của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra thân phận tội lỗi và yếu hèn của chúng ta. Và từ đó, chúng ta sẽ vươn lên trong sự tha thứ và giúp đỡ của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin phá đi sự cứng lòng của chúng con, để chúng con có thể nghe tiếng Chúa và thi hành ý Chúa mỗi ngày. Amen.
Phận người tranh vinh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu. Hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy, đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui lôi kéo cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố.